Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, được tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Đồng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Viên Hóa Viện Chủ Lưu Sơn Tự tại thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật, kính chào Pháp Sư. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị khán giả, đề tài hôm nay theo sự yêu cầu của nhiều Phật tử thì chúng con xin được nói là tới 49 ngày. Mỗi lần nói tới 49 ngày thì đề tài hôm nay chúng con có nói thêm cái chi tiết nó rộng ra chứ không có nói bằng những cái cú nữa. Thì thưa thầy với cô, khi mà nói tới 49 ngày thì trong 7 tuần như là trước là Pháp Sư đã giảng giải thì mỗi tuần đó thì đã mất đi một lần rồi được sống lại. Như thế chúng ta có 7 tuần thì 7 lần 7 là 49. Thì nếu mà đi được thì chúng ta mới xả được cái thân trung ấm. Nếu không chúng ta vẫn còn từ cái thân trung ấm cho tới hết cái 49 ngày đó. Thưa thầy cô, cho con xin được chia làm 3 giai đoạn. Thì trước 49 ngày chúng ta sẽ làm gì? Và sau trong 49 ngày chúng ta làm gì? Và sau 49 ngày chúng ta hay làm gì để hồi hướng? Xin thầy có thể đưa cho con từng giai đoạn. Bây giờ con xin nói tới cái giữa đi ạ, là được. Trong 49 ngày. Dạ vâng, mô Phật. Vâng, xin thầy bắt đầu cho con, mô Phật.
49 ngày. Thì thứ nhất như thầy Nhắc mới nói đó, là mình nói nhiều cái show về cái 49 ngày rồi. Mình không nên lặp lại nữa, nói thêm thôi. Cái 49 ngày, để cái chuyện quan trọng là cái việc phải nhớ là ngày 49 này là một cái đại pháp bên đại thừa chúng ta mới có thôi. Cái việc muốn thì thấy cái đó là Đức Phật nêu ra trong kinh Địa Tạng đó, thành cái pháp chính tông chứ không phải pháp chúng tôi chế ra đâu. Như cái truyền thống của Á Châu rất là tốt, là họ có bên người Phật giáo đó thì có truyền thống, nhất như Á Châu tôi có truyền thống là trong thời gian sau khi mà chết rồi tới chùa thỉnh mấy thầy mấy cô làm 49 ngày, mời bạn bè đi hộ niệm này nọ. Thì cái thời gian 49 này rất là quan trọng. Thì trong thời gian 49 ngày này đó, thì mình được gặp Diêm Vương 7 lần. 7 lần, cứ 7 lần là cái trung ấm thân nó chết một lần. Thì trong thời gian này là cái thời gian mà rất quan trọng để chúng ta tạo phước báo. Thì thường thường đó, cái người mà tại gia người ta cứ sau khi mà chết rồi người ta mới tới chùa, mới lo cái thỉnh 49 ngày. Rồi nhất là bên người Việt Nam mình đó, hoặc người một số người chùa Trung Hoa cũng vậy, ta nói là để chùa lo cho, quý vị muốn cúng dường mọi gì cũng được. Cái đó là không đúng với pháp 49 ngày. Tại vì trong thời gian này đó, là cái thời gian rất quan trọng để mà chúng ta cái người còn lại đó, người trong gia đình thân nhân đó, ta tạo phước báo để giúp cho cái người quá cố. Mà nói là nếu mà thành ra lúc này cái thời gian quan trọng là họ nên cúng dường cho chùa, chứ không phải là không phải thời gian nó ở tùy hỷ quý vị mà cũng cúng bao nhiêu cũng được. Tại cúng càng nhiều thì phước báo nó càng nhiều hơn cho cái người quá cố. Chuyện thứ nhất. Thành chuyện thứ nhì là cái thời gian này mình cúng á, rất tiếc á, là Đức Phật dạy rằng hơi trễ rồi. Tại vì chỉ có được 1/7 của cái công đức đó, đó thì nó đưa tới cho cái người chết, còn người còn sống á, giữ được 6/7. 1/7 trong Phật giáo có nghĩa là không bao nhiêu hết á. Thành ra quý vị thấy không, cái thời gian 49 ngày công nhận rất là hay, nhưng đều mình phải thấy thành thực nói mà mấy chùa mà làm như vậy thì có cao lắm là giúp được người ta bớt bị đọa thôi. Khỏi đọa xuống 8 ác thú là địa đục, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thành đó cái pháp rất là lợi cho nó. Còn nếu mà nói chuyện mà vãng sanh á, thì nó rất là khó.
Tôi thấy cái pháp 49 ngày riêng thầy cá nhân của thầy trụ trì làm riêng tôi không có biết, nhưng mà trong cái đại chúng á, thì trước mình thấy rõ ràng là mỗi ngày phải cúng cơm. Rồi trong khi những giảng buổi giảng kinh là cả hội trường, cả chùa hồi hướng cho họ, làm cái lễ cho họ. Chứ không phải là mình hồi hướng một lần đó là bỏ. Mỗi ngày mỗi tụng kinh là phải hồi hướng cho cái hương linh đó.
Trong suốt 49 ngày.
Trong suốt 49 ngày.
Là tốt quá. Dạ vâng. Dạ. Mô Phật, cảm ơn Thầy. Sư cô Hiền Nhẫn là có cái gì góp ý cho chúng con?
Thật ra thì nói về pháp 49 ngày thì Hiền Nhẫn không có biết gì hết á. Thì chỉ có theo cái lý thuyết thì chỉ biết là mình bản thân của mình với của gia đình thì ráng làm sao mà tránh tạo những cái nghiệp để cho cái người quá cố họ không có bị cộng thêm cái nghiệp xấu vô, mà làm những cái việc thiện thì nó tốt hơn cho họ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Và con được biết thế này, cô vâng, quý thầy cô đều đóng góp cho chúng con, để khi học lại đó đều là có ý tưởng chung là tốt hết. Dạ vâng, cái phần nghi thức của 49 ngày thì thực sự là rất là quan trọng của vị chủ lễ. Vâng, chủ lễ với một cái tâm là thật là thành kính để mời hướng. Thì trong lúc mà trang nghiêm tượng Phật là cúng dường hoa quả, thì cái phần mà cái pháp thực của một vị chủ lễ rất là quan trọng để mà khai thị cho chúng sanh để biết nhận lấy cái lỗi của mình trong thời gian còn sống, còn còn tại thế. Vâng, và biết sám hối như thế nào mà làm sao mà hương linh có thể cảm nhận được cái đó mà quay về. Vâng, cái chuyện đó là chuyện chính là thưa pháp sư.
Vâng, cái thời gian đó là mình phải cái thời gian rất là quý báu đối với chúng tôi, rất là quý báu, để mà cái cơ hội ngàn vàng để giúp được hương linh đắc vạn sanh. Cái chuyện mà đọa tam ác thú thì đối với những tất cả những chùa thì không có khó khăn gì cả. Bất cứ nào Phật tử mà tới thịnh mấy chùa thường thường đều được giúp đỡ đàng hoàng hết. Mấy thầy mấy cô chỉ khó mà cúng thì cái đó là cái hương linh sẽ thường thường tránh bị đọa. Chuyện thứ nhất. Mà như cái chuyện mà vạn sanh đó thì đối với chúng tôi đó rất là cơ hội ngàn vàng. Là chúng tôi đó, mỗi lần mà có 49 ngày chúng tôi làm việc ngày đêm đó, thật nói như vậy. Tại vì thường thường họ tới họ thịnh trễ quá đi, họ được có 1/7 thôi. Mà nếu một ngày, nếu một tuần mà chúng ta như thường lệ mà theo cái chùa Việt Nam mình làm có 2 tiếng chủ nhật thôi đó, cúng hương linh từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa đó, thì thầy tiếc là không đủ để mà đi vãng sanh được. Thành chúng tôi biết cái chuyện đó, thành ra làm ngày làm đêm đó, không phải chuyện dễ dàng đâu. Tại mình làm thời gian rất quý báu, chúng ta tạo công đức thì càng nhiều đó thì họ đi càng sớm. Ví dụ như cái kinh nghiệm của thầy thấy đó, đại đa số họ mà đi được á, thì mặc dù họ đi chẳng như chưa hết 49 ngày họ đã đi trước rồi, họ không đợi đến hết 49 ngày đâu. Tại vì cái vị không biết á, chừng nào mà cái vị mà qua đời thì cái vị mới thấy thời gian 49 ngày cái tình trạng nó rất rất là khổ sở, họ không sung sướng gì đâu. Và khi mà họ biết họ đi được lên qua Tây Phương Cực Lạc, họ đi ngay lập tức. Ngược lại chúng tôi phải tiếp tục làm, tại vì cái thời gian 49 ngày mình làm hết 49 ngày, tại mình hứa gia đình mà mình làm 49 ngày. Cái thời gian mình làm thêm có đó thì họ tạo thêm công đức, thì họ qua bên kia thì bồi thêm công đức cho họ để họ tu còn thành Phật còn lại hơn được. Đó là ý nghĩa như vậy. Thành ra cái chuyện mà 49 ngày nó rất là quan trọng, mà ít người Phật tử hiểu cái chuyện đó. Họ chỉ theo ở trường khống thôi thì không có đủ đâu.
Cảm ơn quý thầy cô. Như là con được biết kinh nghiệm của quý thầy cô trước giảng vừa rồi, thì pháp sư là thường nhấn mạnh thêm cái này, là pháp sư nói thêm, nhấn mạnh thêm về cái pháp thật là pháp sư thường hay là giảng để mà khai thị cho chúng sanh là biết những cái lỗi lầm của mình. Còn thầy Hiền Trì vừa cho chúng con biết là Phật thật là cúng cơm đó để cho chúng sanh được ấm lòng. Và sư cô đây thì cũng nhắc nhở chúng con là tạo thêm những cái duyên lành bằng cách là những người thân nhân của quyến thuộc của họ đó phải biết và nghĩ tới cái người âm của mình, mà cái đó là thành tâm, hoặc là với cái đạo hạnh của mình gì đó, vâng, hoặc là cúng trường trai tăng, vâng, hoặc là phóng sanh, vâng, làm những công việc phước lành. Thưa cô, là hồi hướng phải ba cái đó cộng nhau thì yếu tố người âm rất là cần để mà họ đi vào cảnh giới tốt lành.
Mà tại sao cái trong thời gian này mà nếu như mà chẳng như bên người Tây Phương á là không có biết 49 ngày, hoặc là bên Nguyên Thủy không biết cái chuyện 49 ngày, thành ra cái họ nhiều khi sự giúp đỡ của họ không có vẹn toàn. Tại vì lộn xộn sẽ đọa cái tam ác thú. Tại sao vậy? Khi trong thời gian này mà quý vị mà lúc mà qua đời rồi thì những cái chủ nợ đó, oan gia trái chủ đó, nó tới nó hành quý vị, thành tâm quý vị nó rất là tối tăm, rất là lo sợ, sợ sệt, khủng hoảng tinh thần rất là nặng nề. Thành ra trong thời gian đó mà nếu như mà cái tâm trạng cái vị đó vẫn còn giữ trong cái thế là trạng như sân hận, thì cái vị trong mà trong thời gian 49 ngày là cái vị không giải quyết được cái tâm sân hận đó đó thì cái vị sẽ đọa xuống địa ngục. Thành ra không phải chúng tôi là nói cái về lý thuyết không, mình phải tạo công đức, mình nói pháp cho như thiện giác nói đó, mình giảng pháp, mình giảng kinh, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tạo công đức để giúp cái người quá cố đó thì có phước rồi, người ta mới giải được cái nghiệp báo này, cái nghiệp chướng này, thì tâm họ mới nới ra, họ với tâm họ thanh tịnh thì họ mới vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Ngược lại, nếu như mà tâm họ mà còn cái sân hận mà chưa giải quyết xong đó thì họ sẽ bị đọa xuống địa ngục. Đó, cái duyên đầu tiên.
Đã thưa Pháp Sư, tiếp tục cho con được cái câu chuyện như thế này. Chứ trong 49 ngày đó thì mình phải làm thêm cái gì nữa hả thưa Pháp Sư?
Vâng. Cái thời gian cho quý vị biết là cái tại sao mà quý vị 49 ngày thời gian đó là cái người còn sống đó với cái chùa phải rất là phải tích cực mà giúp đỡ cái người có cố. Tại vì lúc quý vị chết rồi đó, cái chủ nợ của cái vị tới họ đòi nợ cái vị, nó gọi là họ vây hãm cái vị ngày đêm. Thì thành ra chúng ta không thể nào mà cứ một cuối tuần Chủ nhật một lần 2 tiếng đồng hồ xong là giải quyết xong cái chuyện được. Anh thấy không? Ai mình tạo biết bao nhiêu là cái nghiệp mà xấu xa trong cuộc đời chúng ta mà nó chồng nó sắp hàng nó tới, họ đòi nợ
một
chúng
phần,
ta. Chứ làm sao mà giải quyết nổi trong 2 tiếng đồng hồ được, một tuần được. Anh thấy không? Mình có được 7 ngày mà 24/24 thì mình phải giải quyết cái chủ nợ này chứ không phải chuyện chơi đâu.
Dạ vâng.
Thành mà muốn thành cái đầu tiên hết là cái tâm quý vị mà không giải quyết được cái sân hận á là cái vị sẽ đọa. Thành cái vị đọa tại vì cái người chết đó người ta không giải quyết xóa được cái tâm nóng giận và thành tự động ta đọa xuống địa ngục. Ok. Rồi trường hợp thứ nhì là trạng như người ta còn giữ cái tâm tham lam. Anh nhớ cái chuyện mà những cái người mà tham lam đó, người ta tham ăn, tham ngủ này, tham tiền tài này, những cái đó thì trước khi họ chết đó, họ tham cái đó, thành cái giữ cái tâm tham lam đó thời gian 49 ngày mà không tạo công đức giúp người ta đó thì họ sẽ đọa xuống làm ngạ quỷ. Rồi cái trường hợp thứ ba là nếu cái tâm của người chết mà trong thời gian 49 ngày không giải quyết được cái sự ngu si đó, cái sự thiếu sáng suốt đó, thì họ sẽ đọa xuống làm súc sanh. Thành thời gian 49 ngày đó có đâu phải là nói chuyện giảng kinh, tụng niệm Phật không, mà thiệt sự là cái công việc đó, trong thời gian đó, ít người mấy thầy cô hiểu chuyện này tại không ai dạy cho họ đó, là thời gian này đó là mình phải làm việc rất là cực nhọc để mà giải quyết, mình trả nợ cho những cái chủ nợ này thì để người ta tha cái người chết thì người chết mới tâm người ta mới sáng được, người ta mới giải quyết được.
Cảm ơn Pháp Sư. Coi như là cái giải quyết vấn đề của anh gia chế chủ lúc đó cho anh gia chế chủ họ tới để mà đòi nợ chứ đâu có dễ dàng gì mình đi mình thiếu nợ một cái mình trốn nợ đâu có được.
Cái khổ là anh có biết không, cái khổ là khi mà mình còn sống đó, mình sống sung sướng, mình có nhà lầu xe hơi đầy đủ, mình có bác sĩ, có kỹ sư ta lo đầy đủ cho mình, mà thiếu thốn vậy đó, khi cái vị chết rồi những cái vị có kiếp trước đó không có giúp đỡ được cái gì hết đó. Lúc đó chủ nợ anh tới mới đòi, anh đòi lúc đó mình mới phiền đó. Mày nhớ rằng những chủ nợ khi mình tới họ đòi như vậy, họ đòi nợ như vậy thì mình trả, mình tạo công đức mình trả người ta, phải nhớ công đức mình tạo ra chỉ trả được 1/7 thôi, nó khó như vậy
đó. Mô Phật, như là Pháp Sư đã nói đó, là làm sao bây giờ là trong 49 ngày 1/7 thì người mất mới
được hưởng được thôi.
Vâng. Còn 6/7 còn lại là cái người sống làm.
Vâng.
Bây giờ làm sao để mình người đó được hưởng cái chọn cái đó, thì lúc còn sống thì họ nên làm gì? Lúc mà chưa mất thưa Pháp Sư, họ nên làm trước khi
đúng rồi.
Đây là trước 49 ngày.
Cái này anh thì nhắc hoài rất là khôn ngoan. Thì bởi vậy cái truyền thống về Á Châu mình là cứ đợi cho khi mà chết rồi mới chạy tới chùa cầu cứu, nếu chân Phật, nếu chân Bồ Tát, như cùng mấy hòa thượng thượng tọa sư cô để mà xin giúp đỡ. Để không biết rằng tại sao không chịu tới thỉnh cái trước 49 ngày khi mà mình còn sống. Thì chẳng hạn như anh thấy cái kẹt đó, thầy có nhiều người nói lúc mà thầy bắt đầu học, có người nói tôi tới cái chùa hòa thượng đó đó, hòa thượng rất là tử tế từ bi, cứ nói để thầy lo cho con, cứ chủ nhật tới tụng kinh với thầy từ 10 giờ 12 giờ giờ sáng chủ nhật, rồi có bao nhiêu đó, rồi cho ăn trưa với chùa, rồi muốn cúng bao nhiêu cũng được. Thầy mới nói té ra không ai giảng cái gì biết á. À, mình tới mình không trúng cái chùa rồi mình còn ăn cơm của chùa nữa, thì cái nợ đó là ai? Đó là cái người quá cố họ trả hết, cho quý vị đâu có hiểu cái chuyện đó. Thành ra đã không chỉ cúng dường cho chùa mà còn tới lấy nợ thêm chùa, là cái đó là người quá cố càng xuống càng còn khó, càng dễ đọa ăn. Thằng đối với chúng tôi đó, thì chúng tôi đi ngược đường hơn một tí, chúng tôi thì chủ trương là cái người Á Châu phát người phát tình độ người Á Châu mình đó, nó hơi lủng củng một tí. Ngay cái chùa Vạn Mật Thành mà từ ân sư ngài Tiến Hóa ngài thầy dạy đó, thầy chủ trương đối với thầy ấy, họ cũng không có cái pháp thỉnh trước 49 ngày luôn nữa. Chúng tôi đó, chủ trương là thỉnh trước 49 ngày thì quý vị tới cúng dường cho chùa, nó là chạ như còn sống đó, cho chùa nói bạch thầy bạch cô, con giờ con muốn sửa soạn để con lúc mà được thời gian 49 ngày con yêu cầu chùa nhờ cúng dường làm lễ để giúp đỡ cho con, để con được không đọa mà con được cố gắng được đi Tây Phương Cực Lạc vãng sanh được. Thì cái vị cúng dường mà như đó đó, thì cái sự cúng dường cái vị đó, nó cái vị hưởng lợi 100% của sự cúng dường của mình. Đừng có đợi sau khi mà chết ở gia đình người ta vừa phiền muộn, người ta đau khổ, người ta cãi lộn nhau, rồi người ta chỉ không biết về cái pháp 49 ngày, không hiểu Phật pháp gì nhiều, chỉ thương nhớ mình thôi, rồi cãi cọ với nhau, rồi không biết là họ không chịu cúng dường được, thành họ tội lắm. Thành đối với thầy chủ trương là nên thỉnh 49 ngày trước, mà thì như vậy cái vị cái công đức cái vị nó nhiều hơn, có thể nhiều phước vãng sanh hơn, đi vãng sanh lẹ hơn.
Mô Phật, cảm ơn pháp sư, cảm ơn thầy. Chúng con cũng xin được nhắc lại, tại vì chúng con có nghe một Phật tử nói là sợ hiểu lầm là không phải là mình cầu siêu trước 49 ngày mà mình làm công đức phước đức trước 49 ngày đó.
Mình tự lo cho mình.
Tự lo lấy.
Chứ mình đợi thân nhân mình lo thì không biết người ta sẽ chọn ai hoặc là sẽ làm cái gì mình không biết. Bên Đài Loan chẳng hạn, người ta một cái đám tang người ta bỏ biết bao nhiêu tiền ra làm rất là linh đình. Toàn không lợi gì mà nhiều cho người quá cố hết. Con chỉ đỡ nam mà với mặt mày với thiên hạ thôi.
Mô Phật, cảm ơn thầy cô. Cũng có trường hợp mà con được biết là có lần là con được biết được gia đình nha, rất là giàu có, nhưng mà xài thì thực sự không dám xài, muốn là để tiền bạc rồi sau này dành dụng cho tất cả các con hết, nhưng mà không có biết là khi mà mất đi rồi con cái đâu có cúng đâu. Và cái ngày mà mất đi cái là vô lại là ăn nhậu nhẹt, hoặc là karaoke, cứ tụ tập lẫn nhau vậy đó. Mà trong khi đó cái người mà nằm xuống một cái đó và họ để hết, còn nếu mà họ biết trước, họ làm trước 49 ngày làm công đức phước đức đó, với cái tâm trí thành đó là thiện trí như vậy, thì các thầy dùng cái tiền đấy để mà hồi hướng cho họ, thì nó lại là phước biết mấy.
Đúng.
Và hóa ra là mất hết vào người con và không có làm gì cho mình hết.
Đó là tại vì cái người thế gian người ta không biết cái pháp 49 ngày, không biết cái sự quan trọng 49 ngày. Bên người Á Châu chúng ta đó thì có cái truyền thống mà sợ cái đó là trụ ẻm, sợ để chết sớm, cái đó là mê tín dị đoan. Thầy kể chuyện khác nữa là nhất cái vị nhớ đó, cái ngày hôm nay là nói cái tầm quan trọng của pháp 49 ngày thỉnh trước, tại vì như vậy này, cái vị nhớ như vậy này. Chẳng hạn như có nhiều trường hợp đó, người ta trước khi mà chết đó, từ bệnh hoạn đi vô đi ra nhà thương, đau lên đau xuống, người tinh thần mê mẩn này nọ, rất là bị ung thư, rồi bị bác sĩ vào chích thuốc ở trong nhà bệnh viện, đi vô đi ra hỏi, cái đó là cái triệu chứng cho quý vị biết rằng quý vị nhớ, người Phật tử phải nhớ rằng cái đó là đó cái họ cái triệu chứng là cái chủ nợ mình nó tới, nó đòi mình, nó hành cái vị để tâm quý vị nó tối rồi, để khi quý vị chết đó, cái tâm nó tối tâm đó mà cái vị không giải quyết đó là cái vị sẽ đọa. Thành cái vị thấy rõ ràng đó, khi mà trước khi chết mà thấy mình bệnh hoạn, thân nhân mình bệnh hoạn, cá nhân mình bệnh hoạn, cái vị biết là cái người đó đang bị vây, đang bị giày vò để họ bị đọa đó. chịu không chơi đâu. Thành phải lo biết cái đó là cái cảnh cáo, mà lo sửa soạn cái tự thần tới rồi, chứ không phải chuyện chơi đâu.
Nam mô Phật. Cảm ơn quý thầy cô. Cô có điều gì?
Thưa thầy, cho con hỏi là theo con biết là chỉ có những cái chùa người Tàu mới có thỉnh được những cái bài vị. Còn bây giờ những cái người Việt Nam thì mình tới những chùa gần nhà mình cúng dường tam bảo xong rồi mình có thể tự hồi hướng, là con xin hồi hướng cái công đức này cho 49 ngày được không thầy?
Cái đó thì cái vị bất cứ tạo công đức gì cũng tốt cho cái người quá cố, cho cái chính cá nhân mình. Để cái quan trọng là quý vị phải hiểu rằng á, là trong thời gian 49 ngày sau khi quý vị chết rồi đó, thì những chủ nợ, trước khi thầy nói này, thầy nói như khi cái chủ nợ họ đòi trước để quý vị tối tâm, quý vị bị đọa, cái đó giải quyết được, có thể giải quyết được trước khi mình chết. Sau khi mình chết á, có nhiều chủ nợ mới nó tới đòi tiếp. Thành ra mình lúc đó cái công việc của người làm pháp đó là phải giải quyết những cái nợ đó. Chứ không phải là bất cứ ai có thể làm được đâu. Cẩn thận chuyện đó. Người thế gian ta không hiểu cái chuyện đó, là cái lúc này công việc rất là quan trọng, mình phải giải quyết những cái nợ nần đó thì người ta mới tha thứ mình mới đi được, mình mới không bị đọa, mình mới đi được vãng sanh. Còn cái vị mà không giải quyết được á, đừng có mong đi vãng sanh được đâu. Thành ra chẳng hạn như anh Thiện Giác hồi nãy nói, có người nói là bữa nào tôi chết tôi nhờ anh tới hồi niệm. Như đâu phải cái truyền thống là cái người nhất cái nhóm, những nhóm tịnh độ nó đừng có lo cái vị chết rồi tôi tới, chúng tôi tới 50 người, chúng tôi tới 100 người, chúng tôi tới hộ niệm cho để mà đi vãng sanh. Hộ niệm chứ chắc là cái vị đủ sức để mà giải quyết được cái những cái chủ nợ này, những cái oan gia trái chủ này, thành chưa chắc mà đi được đâu. Mà nếu mà người dám, người nhất có thể tức cười, những cái người tại gia mà dám quả quyết là tôi gửi cái vị được Tây Phương Cực Lạc, tôi giải quyết những cái chủ nợ cho người ta, thì nghĩ cái đó mấy người đó là hơi tự phục, nói tầm bậy.
Vâng, mô Phật tất cả phải vi tế lắm, nó phải là giải quyết trước và sau trong lúc 49 ngày, nếu không thì khó có thể đi được bán sanh được. Thì bây giờ có một lời khuyên cuối cùng, thưa quý thầy cô, những con cũng được biết là qua những vị tổ dạy, là coi như lúc còn sống đó, tại sao mình không có bố thí làm những việc lành, và coi như là mình giải quyết những cái việc như là cái về tài sản, cái nợ nần hay gì là cái giải quyết trước đi, nằm xuống là khỏi cái còn cần phải lo nghĩ gì cả. Mà ít người thực hiện được như vậy. Vâng, không có làm được như vậy thầy. Mô Phật. Dạ. Vâng, xin quý thầy cho một lời cuối trước khi kết thúc chương trình. Mô Phật.
Cũng hết thì giờ thôi, bởi khác.
Dạ, vâng, Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân thân là lạc. A Di Đà Phật.